Gió heo mây đã về. Tác giả Đỗ Hồng Ngọc.
Một sớm mai thức dậy, người uể oải nặng nhọc bước vào phòng tắm, nhìn vào gương soi, ngỡ ngàng như vừa gặp một người quen mà không nhớ là ai. Nhìn tới nhìn lui một lúc mới nhận ra chính là ta đó. Ta mà như không ta. Ta ngỡ ngàng như ở cái tuổi mới lớn năm nào, chợt cao lên, chợt lớn lên và lạ lẫm với chính mình. Chân tay lọng cọc như thừa như thiếu, mà mày thanh mắt sáng, mà muốn làm nghiêm cũng thấy như tủm tỉm cười. Còn giờ đây cũng bỡ ngỡ lạ lẫm với chính mình, mà thử nhếch khóe môi tìm lại nụ cười chợt thấy khó khăn. Niềm vui thì vẫn vậy sao, mắt môi như chữ nặng, một nếp xếp đã đậm theo vòng cung khóe miệng, những dấu chân chim đã hằn trên khóe mắt. Và kia, một vài nhánh tóc đã nhạt phai, khô quắt, mọc tanh. Bỗng dưng thèm vẽ lại tức khắc khuôn mặt xa lạ mà thân quen kia trước khi tắm táp, để rồi mày râu nhẵn nhụi lao vào công sở hay đến giảng đường, xí nghiệp, công ty, rồi ngắm nghía mình, nghĩ ngợi mình, rình rập mình mới hay đã khá lâu rồi không còn dõi theo ta nữa. Đã lâu rồi phải lao vào bao nỗi lo toan, đã lãng quên cả chính mình. Đã lâu rồi như không thấy có thời gian, không chờ lễ hội, dửng dưng với những tờ lịch rủ rơ, nặng chịu những kế hoạch, những lịch công tác, vùi đầu vào những lôi kéo bộn bề. Chợt nhớ ra đã có lúc nào kia phải chú ý lắng tai hơn nữa để nghe người nói, có khi phải hử hà đôi lần. Có cái gì ở tai ta vậy? Rồi một lần kia cầm tờ báo thân quen lên đọc, bỗng cứ thấy phải đẩy dần tờ báo ra xa, xa chút nữa, rồi chỉ đọc được những tựa, những dòng to. Thôi thì đành phải mua cái kính lão. Có kính lão rồi cũng nhất định chưa lão. Bất đắc dĩ lắm mới phải đeo lên. Cho đến một hôm rồi, đành mua thêm sợi dây toàn ten, vì kiếm kính hoài thật vất vả. Rồi có lúc chợt quên mất tên một người quen, quá quen. Quên cái tên thôi, còn thì nhớ tất cả. Khi cần nhớ thì quên, mà khi cần quên thì nhớ. Nhớ rất kỹ những chuyện xưa cũ. Lạ lùng chưa? Có lúc nhấc điện thoại lên, gọi cho ai đó, định nói điều gì đó thì quên tuốt, đành xin lỗi nhầm số. Không lẽ hỏi người đầu dây bên kia, xin vui lòng cho biết tôi đang định nói gì với bạn đó vậy? Tính tình cũng đâm ra cáu gắt, chuyện không đáng gì sao cũng quạo, lại trách cứ, lại giận hờn, lại ngờ vực. Lúc nào cũng nói tôi già rồi, tôi già rồi, nhưng để được nghe mọi người nói không, chưa già, vẫn trẻ. Rồi những ông bà già ngày nào thấy sao mà họ già khụ, già quá cỡ kia bỗng dưng như trẻ lại. Ấy là lúc ta đã già kịp với họ, đã vào cái lứa của họ mà lâu nay vẫn cứ ráng như còn ở lứa tuổi nhỏ hơn. Có lúc đã giấu bớt tuổi đi thì bây giờ lại muốn nâng lên. Ở phụ nữ thì không muốn ai hỏi tuổi nữa. Phụ nữ dĩ nhiên có vẻ như chậm rãi hơn khi trang điểm tí chút, vẫn giấu được những nếp nhăn chìm khuất. Nhưng khi một mình thức dậy, đứng trước gương soi, cũng sẽ nhận ra chút ngỡ ngàng, xa lạ, thân quen. Tất cả những triệu chứng kỳ cục đó là đặc trưng của tuổi chớm già, đang già, mới già. Và ơi, cái tiếng Việt phong phú của mình còn đẻ ra nhiều thứ già khác, như già nua, già cả, già sụ, già háp, già khú đế, già dịch. Che giấu nó, chạy trốn nó, dối gạt chính mình hay chấp nhận nó, mỉm cười với nó, điều chỉnh mình, là tùy mỗi chúng ta, tùy mỗi cá tính và tùy mỗi nền văn hóa. Nơi người ta tôn trọng người già, người ta hãnh diện vì già, muốn mau già. Nếu người ta tôn trọng tuổi trẻ, hắt hủi tuổi già, thì chúng ta có khuynh hướng trốn chạy, xua đuổi tuổi già. Nhưng dù muốn hay không, tuổi già vẫn cứ đến, lù lù đến, sòng sọc đến. Trước đây không lâu, dưới thời Pháp thuộc thôi, tuổi thọ bình quân của người Việt Nam không quá 40, và do đó vấn đề tuổi già, tuổi sắp già đã không cần đặt ra. Và lại ở một nền văn hóa phong kiến lúa nước, vị trí của các lứa tuổi đã được định sẵn, không có xáo trộn gì nhiều, nên an phận thủ thường thật dễ dàng cho tất cả mọi người. Ngày nay tuổi thọ của người Việt Nam đã tăng đáng kể, nam 63, nữ 67, và còn có thể tăng nhanh trong thời gian tới. Kèm với kế hoạch dân số, sinh suất sẽ giảm, thấp tuổi sẽ ngày một phình to phía trên, và người già sẽ ngày càng đông trong xã hội, đặt ra những vấn đề mới. Hiện nay, tỷ lệ người già trên 60 ở nước ta đã vào khoảng gần 10% dân số, và những người sống ngoài 80 không còn là hiếm. Bùng nổ thông tin, đô thị hóa, di dân và những tiến bộ y khoa cũng đã góp phần đáng kể vào những đổi thay này. Người ta đã có thể thỉnh thoảng vào ra mỹ viện, chẻ cái cằm, độn cái ngực, lóc cục mỡ bụng, bơm xóa nếp nhăn, tiêm kích thích tố, rồi mỹ phẩm, rồi trang sức, rồi quần áo muôn màu muôn vẻ. Người ta đã có thể dễ dàng đánh lừa mình, đã có thể chọn lựa già hay không già. To be or not to be vậy. Like.